Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Sáu ngày 25 tháng 4 gồm có:
trước hết là bản tin, và cuối cùng là suy tư về Đức Thánh Cha Francisco.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Nguyễn Lan và Thái Sơn theo dõi tin tức. Phiên họp thứ hai của các Hồng Y. 50.000 người đã viếng Đức Thánh Cha Francisco trong 20 tiếng đầu tiên.
Vatican. Trong phiên họp thứ hai vào chiều thứ Tư, ngày 23 tháng 4 năm 2025, các Hồng Y đã ấn định 9 ngày cử hành thánh lễ cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Francisco từ ngày 26 tháng 4 đến ngày 4 tháng 5 tại Đền thờ Thánh Phaero. Đã có khoảng 50.000 người kính viếng Đức Thánh Cha Francisco tại Đền thờ Thánh Phaero trong 20 tiếng đầu tiên.
Vào chiều thứ Tư, ngày 23 tháng 4, 103 Hồng Y đã nhóm phiên họp chung thứ hai tại hội trường Thượng Hội đồng ở nội thành Vatican, kéo dài từ 17 giờ đến 18 giờ 30. Sau khi cầu xin Chúa Thánh Thần qua kinh Veni Sancte Spiritus, các Hồng Y đã cầu nguyện cho Đức Cố Giáo Hoàng Francisco. Sau đó, những Hồng Y chưa tuyên thệ đã tuyên thệ theo tông hiến Universi Dominici Gregis về sự trống tòa và việc bầu Giáo Hoàng. Các Hồng Y đã ấn định chương trình tuần 9 ngày cử hành thánh lễ cầu cho Đức Thánh Cha Francisco, bắt đầu từ thánh lễ an táng được cử hành vào ngày 26 tháng 4 cho đến ngày 4 tháng 5 năm 2025. Mọi tín hữu đều có thể tham dự các thánh lễ trong những ngày này, nhưng mỗi ngày sẽ có sự tham dự của một nhóm có liên hệ đặc biệt với Đức Thánh Cha. Thông báo do phòng báo chí Tòa Thánh công bố nêu rõ rằng sự đa dạng của các cộng đoàn này cho thấy, theo một cách nào đó, cả thừa tác vụ của mục tử tối cao và cả tính phổ quát của Giáo hội Roma. Sau thánh lễ an táng tại quảng trường Thánh Phaero vào lúc 10 giờ thứ Bảy ngày 26 tháng 4, ngày hôm sau, Chủ nhật 27 tháng 4, vào lúc 10 giờ 30, cũng tại quảng trường Thánh Phaero, Đức Hồng Y Pietro Parolin sẽ chủ sự thánh lễ ngày thứ hai trong tuần 9 ngày cầu cho Đức Cố Giáo Hoàng. Các thánh lễ vào các ngày còn lại sẽ được cử hành vào lúc 5 giờ chiều tại Đền thờ Thánh Phaero. Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, từ ngày 23 tháng 4 cho đến thứ Bảy ngày 26 tháng 4, vào lúc 9 giờ tối mỗi ngày, sẽ có giờ kinh mân côi cầu cho Đức Cố Giáo Hoàng tại Đền thờ Đức Bà Cả. Phòng báo chí Tòa Thánh cũng cho biết, khoảng 8 tiếng sau khi linh cữu Đức Thánh Cha Francisco được rước vào Đền thờ Thánh Phaero, nghĩa là từ lúc 11 giờ cho đến 8 giờ 30 phút sáng thứ Năm, ngày 24 tháng 4, tức là khoảng 20 tiếng sau khi các tín hữu bắt đầu có thể kính viếng Đức Thánh Cha, đã có 48.600 người kính viếng Ngài. Trong khung giờ từ nửa đêm ngày 23 tháng 4 đến 5 giờ sáng ngày 24 tháng 4, đã có 13.000 người kính viếng Ngài. Đền thờ Thánh Phaero sẽ được mở cửa thêm giờ, nghĩa là sau 24 giờ như được thông báo trước đó, đến 5 giờ 30 sáng nếu có nhu cầu cho các tín hữu kính viếng Đức Cố Giáo Hoàng.
4.000 nhà báo đăng ký tại Vatican để tường thuật về nghi lễ an táng Đức Thánh Cha.
Vatican. Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết đã nhận được khoảng 4.000 yêu cầu từ các nhà báo và các nhà truyền thông đăng ký tại phòng báo chí Tòa Thánh để theo dõi các sự kiện sau khi Đức Thánh Cha Francisco qua đời.
Chỉ 2 ngày sau khi Đức Thánh Cha qua đời, đã có 2.200 người được cấp phép, bao gồm các phóng viên và những người hoạt động truyền thông để nhận tin tức trực tiếp từ phòng báo chí Tòa Thánh. Bên cạnh những nhà báo đã đăng ký chính thức tại phòng báo chí Tòa Thánh, các nhà báo đến từ khắp nơi trên thế giới có thể đăng ký tạm thời trong thời gian tang lễ. Họ xếp hàng tại số 54 Đại lộ Hòa Giải để nhận thẻ nhà báo. Khi Đức Thánh Cha nhập viện tại Bệnh viện Gemelli hồi giữa tháng 2, ngoài 500 biên tập viên của các báo, đài phát thanh và truyền hình, cũng như các nhà quay phim và nhiếp ảnh gia, những người được gọi là chuyên viên tin tức Vatican, thường xuyên cập nhật những thông tin về Vatican cho các phương tiện truyền thông trên toàn thế giới, có thêm khoảng 700 nhà truyền thông mới đăng ký tại Vatican.
Đài RAI của Ý cho biết, hơn 170 phái đoàn nguyên thủ quốc gia và chính phủ và hơn 450.000 người sẽ tham dự thánh lễ an táng Đức Thánh Cha.
Roma. Theo thông tin từ trang tin tức của đài RAI của Ý, sẽ có hơn 170 phái đoàn gồm các nguyên thủ quốc gia và chính phủ từ khắp nơi trên thế giới, cũng như hơn 450.000 người dân sẽ đến tham dự thánh lễ an táng Đức Thánh Cha Francisco vào sáng thứ Bảy, ngày 26 tháng 4 năm 2025.
Như nhiều sự kiện trọng đại khác trước đây, nước Ý đang chuẩn bị cho vấn đề an ninh và hậu cần của tang lễ Đức Thánh Cha Francisco, khi rất nhiều phái đoàn nguyên thủ các nước và đông đảo tín hữu đổ về Roma tham dự tang lễ Đức Thánh Cha Francisco. Thị trưởng Roma, ông Roberto Gualtieri cho biết, bộ máy tổ chức đã sẵn sàng hoạt động, nhưng chúng ta phải sẵn sàng thay đổi kế hoạch. Một số lãnh đạo quốc tế đã xác nhận từ sớm rằng sẽ tham dự tang lễ Đức Thánh Cha Francisco. Bà Thủ tướng Ý Giorgia Meloni đã hủy các chuyến thăm Uzbekistan và Kazakhstan vào cuối tuần này để tham dự tang lễ. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thông báo, chúng tôi sẽ hiện diện, đó là điều đúng đắn. Văn phòng Tổng thống Ukraine cũng xác nhận Tổng thống Volodymyr Zelensky sẽ tham dự tang lễ. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã tuyên bố rằng ông cùng với vợ sẽ tham dự tang lễ của Đức Giáo Hoàng. Melania và tôi sẽ tham dự tang lễ của Giáo Hoàng Francisco tại Roma. Chúng tôi rất mong chờ được đến đó. Từ Nam Mỹ, Phủ Tổng thống Brazil thông báo rằng Tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva sẽ tham dự tang lễ cùng với vợ là Zanya. Trong số những người đầu tiên xác nhận tham dự tang lễ Đức Cố Giáo Hoàng, có Tổng thống Argentina Javier Milei của Argentina. Người phát ngôn của Thủ tướng Stefan Habertrais cho biết, trong số các nhà lãnh đạo châu Âu, cũng sẽ có Thủ tướng Đức sắp mãn nhiệm Olaf Scholz, cũng như Tổng thống Frank-Walter Steinmeier. Trong số các hoàng tộc, Hoàng tử William sẽ đại diện cho Hoàng gia Anh. Cung điện Hoàng gia Bỉ đã xác nhận vua Philip và Hoàng hậu Matilda của Bỉ sẽ tham dự tang lễ. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa cũng được xác nhận sẽ tham dự tang lễ của Đức Cố Giáo Hoàng Francisco. Trước đó, các nhà lãnh đạo khác của các thể chế châu Âu, Chủ tịch Ủy ban Ursula von der Leyen và Chủ tịch Nghị viện Roberta Metsola cũng đã xác nhận sự tham gia của họ. Bên cạnh đó, còn có các phái đoàn đại diện cho các nguyên thủ quốc gia. Về vấn đề an ninh, theo thông tin được chia sẻ, mọi người sẽ phải qua các trạm kiểm soát có máy dò kim loại. Bên cạnh đó, còn có việc kiểm tra tại các ga tàu điện ngầm và dọc theo các đường phố. Khu vực cấm bay Flycam được thiết lập và việc kiểm tra trên không trung chủ yếu tập trung tại quảng trường Thánh Phêrô, nhưng cũng kiểm tra trên sông Tevere gần Vatican. Ý sẽ huy động 400 cảnh sát địa phương để quản lý dòng người, 2.000 cảnh sát của lực lượng an ninh trật tự, trong khi lực lượng phòng vệ dân sự làm việc để chào đón những người hành hương và các tín hữu. Một cấu trúc đã được thiết lập tại Centocelle để tiếp đón khoảng 7.000 tình nguyện viên và các bạn trẻ đến tham dự ngày năm thánh thanh thiếu niên sẽ bắt đầu vào ngày 25 tháng 4.
Ngôi mộ của Đức Thánh Cha Francisco nói lên cuộc đời ngài.
Roma. Nói về ý nguyện được yên nghỉ tại đền thờ Đức Bà Cả của Đức Thánh Cha Francisco, Đức Hồng Y Rolandas Macricas, ủy viên đặc biệt của kinh sĩ đoàn Liberiano, người được Đức Thánh Cha ủy quyền trong việc lo phần mộ cho ngài, nhấn mạnh. Đức Thánh Cha muốn phần mộ của mình đơn sơ, giống như cuộc đời ngài, để được ở cạnh Đức Mẹ, trong đền thờ mà ngài đã viếng thăm và cầu nguyện 126 lần.
Trong một cuộc phỏng vấn, khi được hỏi về quyết định được yên nghỉ ở đền thờ Đức Bà Cả của Đức Thánh Cha, điều đó có ý nghĩa gì đối với nơi thờ phượng đặc biệt này? Đức Hồng Y trả lời, đối với chúng tôi, chào đón ngôi mộ của Đức Thánh Cha Francisco có nghĩa là đón nhận một người cha, người đã sống cả cuộc đời trong sự giản dị. Điều này cũng được thể hiện qua việc ngài chọn tên gọi cho triều giáo hoàng và nay trở về nhà không phải như một người xa lạ, nhưng như một người đã từng viếng thăm đền thờ này đến 126 lần. Trong những khoảnh khắc quan trọng nhất của đời ngài như các chuyến tông du hay khi trở về từ bệnh viện. Liên quan đến việc được chính Đức Thánh Cha trực tiếp giao phó, Đức Hồng Y nói, đây thực sự là một vinh dự, nhưng cũng là một trách nhiệm lớn khi phải thực hiện đúng di nguyện cuối cùng liên quan đến phần mộ của ngài, bởi vì Đức Thánh Cha muốn nơi chôn cất ngài nói lên cuộc đời ngài. ủy viên đặc biệt của kinh sĩ đoàn Liberiano nói: Đức Thánh Cha đã chọn một ngôi mộ rất đơn sơ với những điều thiết yếu, giống như việc Ngài từng chọn sống tại nhà Marta thay vì ở trong dinh tông tòa. Tôi so sánh hai lựa chọn này vì chúng thể hiện sự nhất quán trong cuộc đời Ngài. Từ đó, người ta có thể hiểu vì sao ngôi mộ lại đơn sơ đến vậy. Bởi vì Ngài đã sống một cuộc đời rất giản dị, gần gũi với mọi người, với các tín hữu mà Ngài luôn hết mực yêu thương, đặc biệt là những người nghèo và những người thiếu thốn. Đức Hồng Y nói thêm, và Đức Thánh Cha còn muốn được nhớ đến qua phần mộ của mình, bằng sự hiện diện ngay cả khi qua đời, theo cách rất đơn sơ ấy và gần bên mẹ Thiên Chúa. Theo Đức Hồng Y, Đức Thánh Cha muốn để lại di sản thiêng liêng cho các vị kế vị và giáo hội hoàn vũ qua lòng sùng kính đặc biệt Đức Mẹ của Ngài, và đỉnh điểm là quyết định chọn yên nghỉ nơi đây. Các tín hữu đến kính viếng đền thánh này vì họ thấy các Đức Thánh Cha cầu nguyện. Ngài dạy mọi người qua mẫu gương đời sống cá nhân, chứ không qua các bài diễn văn xuất sắc hay các bài giảng tuyệt vời.
Các lãnh đạo Hồi giáo nói, Đức Thánh Cha Francisco là mẫu gương của đối thoại liên tôn.
Các phong trào Hồi giáo ôn hòa ở Indonesia bày tỏ sự thương tiếc trước sự qua đời của Đức Thánh Cha, nhấn mạnh Ngài là một nhân vật uy tín không chỉ đối với các tín hữu Công giáo, mà cả với các tín đồ của các tôn giáo khác. Ở Pakistan, các nhà lãnh đạo Hồi giáo ca ngợi Đức Thánh Cha Francisco là tiếng nói mạnh mẽ của hòa bình, tình huynh đệ và hiệp nhất.
Ông Kiai Haji Ahmad Farooq Rozi, Chủ tịch Ủy ban Tôn giáo của Nahdlatul Ulama, tổ chức Hồi giáo lớn nhất Indonesia, nhìn nhận uy tín của Đức Thánh Cha không chỉ đối với các tín hữu Công giáo mà cả các tín đồ của các tôn giáo khác. Cùng với lời chia buồn, ông khẳng định Đức Thánh Cha sẽ luôn được nhớ đến như một người đi đầu trong hoạt động mạnh mẽ cho sự khoan dung tôn giáo, một sứ giả của hòa bình và hiệp nhất. Chủ tịch tổ chức Hồi giáo lớn nhất Indonesia nói thêm, theo gương Đức Thánh Cha, người Công giáo Indonesia luôn nỗ lực thúc đẩy sự hòa hợp trong xã hội. Vị lãnh đạo Hồi giáo đánh giá cao những việc làm của Đức Thánh Cha trong vai trò người kế vị Thánh Phêrô, đặc biệt là việc ký kết văn kiện về tình huynh đệ nhân loại vì hòa bình thế giới và chung sống giữa Đức Thánh Cha và Đại Imam Atma Antayip của Đại học Al-Azhar. Theo ông, đó là một cử chỉ ngôn sứ và cũng là một biểu tượng tranh đấu cho nhân loại trong bối cảnh toàn cầu hóa với nhiều thách đố. Trong số các lãnh đạo tôn giáo và chính trị đã công khai bày tỏ lời chia buồn vì sự ra đi của Đức Thánh Cha Francisco, có cả ông Nasaruddin Umar, Bộ trưởng Bộ Tôn giáo, và Haeda Nasir, Chủ tịch của Muhammadiyah, tổ chức Hồi giáo lớn thứ hai của Indonesia. Ông Haeda Nasir nhấn mạnh, Đức Thánh Cha Francisco được biết đến là một nhân vật bao dung, thúc đẩy tinh thần nhân đạo và hòa bình cho tất cả mọi người. Chúng ta đã mất đi một nhân vật nổi bật và một nhà lãnh đạo Công giáo hàng đầu. Người đã dành cả cuộc đời cho một nhân loại mang tính tôn giáo, nhân ái và hòa bình. Mong sao nguồn cảm hứng và di sản của Đức Thánh Cha dành cho nhân loại và hòa bình thế giới trở thành một trong những lực lượng thúc đẩy việc xây dựng một trật tự hoàn cầu thực sự hòa bình và chân chính. Đặc biệt là trong thời điểm hiện nay, khi bối cảnh thế giới vẫn còn bị chi phối bởi những nhân vật chính trị thiếu suy nghĩ và chống lại hòa bình. Tại Pakistan, ngay sau khi hay tin Đức Thánh Cha qua đời, các lãnh đạo Hồi giáo đã gửi lời chia buồn đến các giám mục, linh mục và giáo dân. Các tín đồ Hồi giáo cũng vậy. Họ thể hiện tình liên đới và gần gũi với các Kitô hữu, những người hàng xóm của họ, vì sự mất mát của một mục tử đã để lại dấu ấn trong trái tim mọi người. Đặc biệt, tại buổi cầu nguyện do cha Asif Sada, tổng đại diện của Tổng giáo phận Lahore tổ chức vào ngày 22 tháng 4, các lãnh đạo Hồi giáo của đất nước này đã ca ngợi Đức Thánh Cha Francisco là tiếng nói mạnh mẽ của hòa bình, tình huynh đệ và hiệp nhất. Mọi người nhớ đến Ngài với lòng biết ơn như một vị tông đồ của đối thoại liên tôn, một cách để xây dựng các tương quan hòa bình và xoa dịu sự thù ghét và bất khoan dung. Theo các vị lãnh đạo Hồi giáo, văn kiện về tình huynh đệ nhân loại vì hòa bình thế giới và chung sống sẽ vẫn mãi là lời mời gọi mạnh mẽ để tái khám phá tất cả đều là anh chị em, để thúc đẩy công lý và hòa bình, đảm bảo nhân quyền và tự do tôn giáo. Đây chính là di sản mà mọi người sẽ luôn mang trong mình.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 25 tháng 4 của Vatican News tiếng Việt. Đức Giáo hoàng Francisco, chứng tá về ơn gọi làm người.
Con người, một người cha, người anh em giữa chúng ta. Và như thế, dường như Đức Francisco nhắc nhở nhân loại rằng giáo hoàng trước hết và cơ bản là một con người. Do vậy, dù Đức Francisco hẳn là một trong các giáo hoàng đã và sẽ được nhắc đến nhiều như một nhân vật lớn của lịch sử, với những di sản về khả năng quản trị, về tư tưởng thần học, về nỗ lực cải cách, về tinh thần phục vụ. Nhưng có lẽ điều lớn lao hàng đầu mà Ngài cống hiến chính là cuộc đời chứng tá về ơn gọi làm người, ngay trong tư cách giáo hoàng. Giữa muôn vàn cung bậc nhân sinh, cuộc đời của Ngài đã họa lên một số nét đặc biệt sống động, khơi gợi và nhắc nhở chúng ta những chiều kích và vẻ đẹp của ơn gọi này. Đặc nét đầu tiên về con người mà Đức Francisco đã thể hiện và liên lỉ làm chứng là tâm hồn tìm kiếm Thiên Chúa. Có lẽ ấn tượng lớn lao mà ai cũng nhận ra là Đức Francisco luôn tìm cách đặt trọn cuộc sống và sứ mạng của Ngài nơi tay Chúa. Và điều này biểu lộ ngay từ những giây phút đầu tiên của Ngài trên cương vị giáo hoàng, cho tới khi Ngài nghiệm thấy buổi hoàng hôn cuộc sống trần gian đang đến gần. Trước khi giơ tay ban phép lành đầu tiên cho dân Chúa, Ngài đã cúi đầu xin họ cầu nguyện cho mình để được Chúa dẫn dắt. Và trong di nguyện, Ngài nói: "Tôi ước mong cuộc hành trình trần gian cuối cùng của tôi kết thúc ở ngay đền thánh tôn vinh Đức Maria cổ kính này, nơi tôi luôn dừng lại để cầu nguyện khi bắt đầu và kết thúc mỗi chuyến tông du, nơi tôi tự tin phó thác ý định của mình cho Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội, và tạ ơn người vì sự chăm sóc dịu dàng và từ mẫu của mẹ." Đó không chỉ đơn thuần là những cử chỉ và lời nói của sự khiêm nhường, mà là những cử chỉ và lời nói của đức tin, của một tâm hồn luôn tha thiết tìm kiếm thánh ý Thiên Chúa, của ơn gọi mà Thánh Âu-tinh từng nghiệm rõ. Lạy Chúa, Chúa đã tạo dựng con cho Chúa, và lòng con luôn khắc khoải cho đến khi được an nghỉ trong Ngài. Vì thế, gương sống của Đức Francisco nhắc chúng ta điều căn bản và quý giá nhất của đời người. Chúng ta sẽ thế nào nếu không có niềm khát khao tìm kiếm cội nguồn siêu việt của mình? Liệu chúng ta có thật đáng gọi là phẩm giá nếu không ở trong tương quan với Đấng Thánh Thiện? Tinh thần tìm kiếm Thiên Chúa và ý muốn của người, vốn hàm ý tinh thần cầu nguyện phân định và tín thác, đã giả định lối sống hành hương, lối sống của những ai muốn hiện hữu theo niềm hy vọng trong diễn trình thời gian. Tác giả Vũ Văn An trong bài viết Đại dịch COVID và nguyên lý thời gian lớn hơn không gian đã nhận xét rất thích đáng rằng một trong những định hướng mà Đức Francisco xác lập cho bản thân và cho triều giáo hoàng của Ngài chính là công thức được gợi hứng từ triết gia Romano Guardini. Thời gian lớn hơn không gian. Công thức này ngụ ý rằng không gian thì mang tính đóng khung, cắt lát như các chân trời hiện tại, trong khi thời gian lại mang tính diễn trình, vốn có đặc tính trở thành, nên nó luôn hàm chứa nét cởi mở, bí ẩn và biến đổi như một màu nhiệm. Vì thế, diễn trình đẩy ta về tương lai, khuyến khích ta tiến bước trong hy vọng. Với công thức này, Đức Francisco muốn nhấn mạnh rằng cuộc sống xét trong tư cách cá nhân lẫn cộng đồng là diễn trình của thời gian hơn là một lát cắt của không gian. Diễn trình đó mang tính chuyển đổi sáng tạo như hoạt động của Chúa Thánh Thần. Vì vậy, thay vì dành ưu tiên cho không gian, tức là điên cuồng mưu toan duy trì mọi sự trong hiện tại, tìm cách khống chế, kiểm soát cuộc sống theo một kế hoạch định trước, chúng ta cần phải dành ưu tiên cho thời gian, tức là đón nhận cuộc sống trong tính mầu nhiệm của nó. đồng thời thúc đẩy các hành động phát sinh diễn trình mới, nghĩa là góp phần vào tiến trình sáng tạo và hoa trái của nó. Do đó, Đức Phanxicô nêu gương cho mỗi cá nhân lẫn cộng đoàn giáo hội, tinh thần mở ra không gian cho Thiên Chúa và cộng tác với công việc của Ngài. Tránh thứ não trạng đóng khung chính mình trong các ý thức hệ, trong các loại kế hoạch, theo các tiêu chuẩn chúng ta đặt ra để kiểm soát cuộc đời. Tất nhiên, nói như thế không có nghĩa là ta không lên kế hoạch, không sử dụng ơn khôn ngoan tiên liệu mà Chúa Thánh Thần ban cho. Nhưng điều muốn nhấn mạnh ở đây là một tâm thế cởi mở, phân định để tìm kiếm ý Chúa và đón nhận mọi thứ trong bình tâm. Chúng ta cũng thấy một đặc nét nữa ở ơn gọi làm người nơi gương mẫu của Đức Phanxicô: sống với trái tim yêu thương và nhân hậu. Thực vậy, Ngài từ lâu đã được đặc biệt hiệu là vị giáo hoàng của lòng thương xót, không chỉ vì việc Ngài công bố năm thánh ngoại thường về lòng thương xót, mà vì Ngài đặt trung tâm của đời sống và sứ mạng của mình nơi trái tim. Người ta có thể liệt kê không biết bao nhiêu hình ảnh xuất phát từ lòng yêu thương của Đức Phanxicô. Ngài mang một trái tim nhạy cảm và quan tâm đến mọi thứ diễn ra, từ những ai gần gũi nhất trong tầm tiếp xúc với Ngài, cho tới những biến cố xung đột và thảm họa ở phạm vi toàn cầu. Câu chuyện gặp gỡ giữa Ngài và cậu bé Emmanuel trong dịp viếng thăm giáo xứ Thánh Phaolô Thánh Giá ngày 15 tháng 4 năm 2018 là một ví dụ điển hình. Dù đang được vây quanh bởi nhiều bạn trẻ và dù đang nghe biết bao nhiêu tiếng cười vui mừng của những con người được gặp gỡ vị cha chung, Ngài vẫn có thể nhận ra nỗi lòng thổn thức của cậu thiếu niên Emmanuele. Dù em chỉ bộc lộ cách gián tiếp và ẩn kín khi em không dám đặt câu hỏi trực tiếp cho Ngài, trái tim vị mục tử lớn lao đã giúp Ngài có sự nhạy bén và tinh tế để khích lệ em nói thầm cùng Ngài. Và sau khi xin phép em, Ngài đã công bố câu chuyện của bố em và đưa ra lời giải đáp tuyệt vời, không phải bằng sự khôn ngoan của lý luận, mà bằng sự khôn ngoan lớn lao của tình yêu, rằng chắc chắn Thiên Chúa, một người cha nhân hậu, không để cho một người cha tốt lành trần thế vừa qua đời là bố của em phải ở xa Ngài, dù ông chưa lãnh nhận phép rửa tội. Với một trái tim như thế, nên thật chẳng ngạc nhiên khi Ngài được xem là vị giáo hoàng của mọi người, nhất là của người nghèo, người di dân và tất cả những ai thuộc vùng ngoại vi. Ngài hiện diện với tất cả trong sự giản dị hết mức có thể, như một người cha, một người anh em thân thiết giữa mọi người. Ngài giảng dạy những điều gần gũi với ngôn từ mà ai cũng có thể hiểu. Tất cả là để xóa bỏ khoảng cách vô hình mà các chức tước thường tạo ra để sống như vị chủ chăn mang lấy mùi của đàn chiên, và để thành khí cụ kiến tạo hòa bình, xây đắp tình huynh đệ. Có lẽ cũng vì vậy mà Ngài từ chối mặc phẩm phục truyền thống bằng vàng cũng như chọn sống tại nhà thánh mát ta thay vì dinh tông tòa. Và hẳn cũng chính vì thế mà Ngài đã chọn Phanxicô, tên của vị thánh hòa bình, để đặt cho mình. Đặt trung tâm đời sống nơi trái tim cũng đồng thời với tâm thế bước ra khỏi chính mình để có thể đụng chạm và chia sẻ những đau thương và thách đố của người khác, để dành chỗ cho tha nhân trong lòng mình. Người nào để cho trái tim hướng dẫn và thúc đẩy thì không thể tách mình ra khỏi những ước mong thầm kín và những tiếng kêu của anh chị em vốn vẫn luôn khẩn thiết ở mọi nơi mọi lúc. Như thế, trung tâm của trái tim giúp chúng ta gặp thấy tha nhân và nghe được tiếng nói của đấng tình yêu. Nhờ đó, ta hội nhất bản ngã và tìm gặp chính mình. Để diễn tả điều này, Đức Phanxicô dẫn lại những lời tuyệt đẹp sau của triết gia Romano Guardini: người ta không thể đi vào nội tâm mình bằng trí óc. Do vậy, nếu trái tim không sống động, người ta vẫn xa lạ với chính mình. Vì thế, Ngài đã mong ước giáo hội trở thành một bệnh viện dã chiến, đón nhận, chữa lành và đồng hành với con người trong mọi hoàn cảnh của họ. Và thiết tưởng, phải đặt trong viễn tượng đó thì chúng ta mới thực sự hiểu được cái bận tâm trong những giáo huấn của Ngài. Từ những tông huấn như Amoris Laetitia 2016 hay Evangelii Gaudium 2013, cho tới các thông điệp quan trọng như Laudato Si 2015, Fratelli Tutti 2020 hay Dilexitnos 2024, tất cả đều là tiếng kêu mời khởi đi từ con tim, hướng về những nỗi đau, những bất công, những phân rẽ của gia đình nhân loại, nhất là về những người không có tiếng nói trong thế giới này. Còn bản thân Ngài, trong tư cách vị lãnh đạo giáo hội, đã thực hiện tinh thần đó thật tận căn và thực hiện cho tới những giây phút cuối của cuộc đời, sau khi hoàn thành những việc mục vụ tuần thánh như Ngài vẫn làm hàng năm. Và chỉ khoảng 19 giờ trước khi trút hơi thở cuối cùng, dù trong tình trạng sức khỏe rất yếu, Ngài đã hiện diện để ban phép lành toàn xá ngày phục sinh Ubi et Orbi cho dân Chúa. Nhưng nét đẹp tuyệt vời của ơn gọi làm người không phải chỉ nơi sự cao cả của tình yêu, mà còn nơi cách chúng ta đảm nhận những yếu đuối của thân phận mỏng giòn. Như câu cách ngôn mà người phương Tây thường nhắc nhau, "To err is human, to forgive divine." Con người chúng ta ai cũng có những yếu đuối, ai cũng dễ dàng gặp phải những lỗi lầm trong đời sống. Điều quan trọng là mỗi người được kêu gọi để đảm đương thân phận đó bằng cách chân nhận sai phạm, sửa đổi và tha thứ cho nhau. Như bao con người khác, Đức Phanxicô cũng có những lúc nóng giận, như trong lần Ngài mất kiên nhẫn với một phụ nữ khi bà nắm chặt và giữ tay Ngài tại quảng trường Thánh Phêrô. Nhưng ngay ngày hôm sau, trong huấn từ kinh truyền tin, Ngài đã lên tiếng rằng, "Rất nhiều lần chúng ta bị mất kiên nhẫn, cha cũng vậy, cha xin lỗi vì gương xấu ngày hôm qua." Ngài cũng mắc những sai lầm, điển hình như trong việc thẩm định sai khi xử lý vụ bê bối lạm dụng ở Chile. Nhưng sau đó, khi có cơ hội đọc đầy đủ hồ sơ, Ngài gửi thư cho các giám mục Chile thừa nhận rằng đã mắc sai lầm nghiêm trọng và xin Thiên Chúa cùng anh chị em tha thứ cho mình. Đức Phanxicô luôn ý thức về sự yếu đuối của phận người và của giáo hội, đồng thời xác tín vào tình thương tha thứ của Chúa như trong những lời thật đẹp ngỏ cùng các tu sĩ Chile ngày 16 tháng 1 năm 2020. Chúng ta có mặt ở đây không phải vì chúng ta tốt lành hơn người khác. Chúng ta không phải là những siêu anh hùng đứng trên đỉnh cao, cúi xuống gặp gỡ người phàm. Nhưng chúng ta được sai đi như những người ý thức rằng mình đã được tha thứ. Đó là nguồn vui của chúng ta. Chúa Giêsu Kitô không hiện ra với các môn đệ mà không có các vết thương. Một giáo hội mang thương tích mới hiểu được những vết thương của thế giới ngày nay và lấy những thương đau ấy làm của mình, bằng cách đau khổ với họ, đồng hành với họ và tìm cách chữa lành. Cuối cùng, Đức Phanxicô đã sống một cuộc đời rất người qua nét đẹp của sự hài hước và niềm vui. Ngài nổi tiếng là con người có óc khôi hài với nụ cười thường trực trên môi. Trong quyển sách Thiên Chúa là niềm vui, Dio e Gioia, Ngài chia sẻ rằng niềm vui Kitô giáo vừa gần với hòa bình, vừa gần với khiếu hài hước. Ngài nói thêm, tinh thần hài hước là thái độ của con người gần với ân sủng Chúa nhất. Vì thế, ai thiếu khả năng này thì họ như thiếu một cái gì. Còn trong cuốn tự truyện có tựa đề Biết cười, men tạo nên niềm vui, Đức Phanxicô nói rằng, hài hước giúp chúng ta có sức mạnh đối mặt với khó khăn trong những hoàn cảnh của cuộc sống thường nhật và vượt qua chúng. Nụ cười còn là đặc nét của tinh thần trẻ thơ. Vì vậy, sự hài hước và vui cười cũng là dấu chỉ của tâm hồn hoán cải, tức là của người đặt niềm trông cậy nơi Thiên Chúa thay vì nơi chính mình. Do đó, Ngài mời gọi chúng ta nhìn đến trẻ thơ như những tấm gương của nhân tính, để ta có thể tìm lại khả năng vui cười như các em và sống chân thành thật ơn gọi của mình. Có lẽ chúng ta cảm nhận được sự gần gũi với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, vì nơi Ngài ta ít nhiều thấy được cuộc sống của chính mình, thấy ẩn chứa những khía cạnh rất quen thuộc trong ơn gọi làm người mà Thiên Chúa vẫn luôn kêu mời chúng ta. Hôm nay, khi trái tim lớn của vị cha chung đã ngừng đập, chúng ta có thể thốt lên rằng, tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con một vị giáo hoàng rất người. Tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con một người cha đã sống theo gương mẫu Đức Giêsu, con người toàn vẹn, để khơi gợi và của võ chúng con những chiều kích và những nét đẹp của ơn gọi làm người.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vatican News vào ngày mai. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.